pháp như vậy á, thì phiền não bị đoạn diệt. Mà phiền não bị đoạn diệt thì niết bàn mới thành tựu được, thì nó hiển nhiên như vậy. Cho nên bốn cái biện tài nói trên, cứ đắc được một biện tài là nó đắc được hết. Và ngược lại, bốn biện tài Đức Phật ngăn cấm, hay nó vi phạm một là nó vi phạm hết bốn. Tại vì khi phi lợi ích cái á, thì nó không đúng với pháp nữa. Mà không đúng với pháp nữa thì tự nhiên tăng trưởng phiền não. Cho nên thiên hạ mới cứ than cứ trách, mà sao tôi đi chùa mà sao tôi phiền não à, sao tôi đi học giáo lý tôi phiền não à, sao tôi đi tu mà tôi phiền não quá à? Phải từ cho nên nó là thành nó tăng trưởng phiền não chứ phải diện tật phiền não. Cho nên kết quả không có tìm thấy niết bàn, mà kết quả chỉ tìm thấy sinh tử quá lậu. Cho nên thấy phiền não, thấy lỗi lầm, và nó sẽ phát sinh ra hết những cái như thế. Di Lặc Bồ Tát mới bạch rằng là như lời Đức Phật đã dạy, nếu có biện tài tăng trưởng sinh tử thì chẳng phải là chỗ tiên nói của Như Lai. À, nghe cái chỗ này mới kỹ. Thế thì trong các kinh khác, Đại Thừa Phật Pháp, Đức Phật nói mạnh ghê lắm. Tức là Đức Phật nói như thế nào thì bây giờ Ngài Di Lặc lập cái đó lại để hỏi Phật và bảo Đức Phật nói có mâu thuẫn hay không. Là bởi vì Đức Phật đã dạy rằng nếu mà mình có cái biện tài mà tăng trưởng sinh tử á, thì cái biện tài đó là chỗ chê cấm của Đức Phật. Tức Đức Phật không bao giờ tuyên nói và kêu gọi mình có cái biện tài tăng trưởng sinh tử, mà Đức Phật cấm ngăn, đúng không? Vậy thì tại sao Đức Phật lại nói rằng là các phiền não hay làm sự lợi ích cho Bồ Tát? Đức Phật lại khen ngợi sự nhiếp thủ sinh tử, mà cho rằng là sự nhiếp thủ sinh tử đó nó có thể viên mãn pháp Bồ Đề Phần. Những biện thuyết ấy há chẳng phải Như Lai đã từng dạy đó hay sao? Tức là ở những kinh điển khác Đức Phật từng khen ngợi phiền não. Đức Phật nói là Bồ Tát lấy phiền não đó để mà tăng trưởng Bồ Đề, hay là lấy phiền não làm sự lợi ích cho Bồ Tát. Đức Phật bảo lấy sự sinh tử đó, sự nhiếp thủ sinh tử, nhiếp thủ là giữ sinh tử, cầm nắm sinh tử đó, để mà viên mãn đạo Bồ Đề. Đức Phật có từng nói như vậy không? Và Đức Phật bảo đáp: Này Di Lặc, nay Phật hỏi ông, và ông nên tùy ý mà đáp. Nếu có lời nào bảo rằng là Bồ Tát vì viên mãn thành tựu Bồ Đề Phần, Bồ Tát bởi vì muốn thành tựu đạo Bồ Đề mà phải nhiếp thủ sinh tử, lại nói dùng các phiền não để làm sự lợi ích cho chính mình, lời nói trên đây là tương ưng với lợi ích hay là tương ưng với phi lợi ích? Đức Phật hỏi lại Di Lặc. Thế còn bây giờ nếu có cái lời nào mà nói là mình lấy phiền não để làm lợi ích cho mình, mình lấy sinh tử để làm thành tựu đạo Bồ Đề cho mình, thì lời nói đó tương ưng với lợi ích hay là tương ưng với không lợi ích? Di Lặc đáp: Bạch Thế Tôn, nếu là chính thuyết thì tương ưng với lợi ích và tương ưng với pháp, vì hay làm cho pháp Bồ Đề Phần của Bồ Tát được viên mãn. Tức là Di Lặc cũng khẳng định rằng là, tại vì dĩ nhiên thì biết khi Di Lặc khởi câu hỏi lên, không phải Di Lặc không biết, mà Di Lặc sợ người ta ngộ nhận. Tại vì sợ rằng là khi thì Đức Phật nói là phải tránh xa phiền não, khi thì Đức Phật và lấy phiền não ra để làm lợi ích cho chính mình, tức là làm cho tăng trưởng Bồ Đề Đạo. Cho nên Di Lặc bây giờ khi Đức Phật hỏi vậy, nếu như vậy những cái lời lẽ như thế đó, theo ý ông thì nó hợp với lại lợi ích, hợp với pháp hay là không? Di Lặc bảo hợp, đúng. Mà như vậy nó ngược với lại những cái biện tài Đức Phật mới cấm ông. Đức Phật đáp, Đức Phật dạy: Này Di Lặc, nếu nói Bồ Tát vì viên mãn pháp Bồ Đề Phần, tức là chư Phật Bồ Tát nếu mà muốn thành tựu đạo Bồ Đề á, thì cần phải nhiếp thủ sinh tử, hay là nói rằng các phiền não có thể đem đến sự lợi ích cho Bồ Tát, thì những cái lời nói như vậy là chỗ tuyên nói của chư Phật Như Lai. Đức Phật cũng khẳng định rằng là ta có nói như vậy. Tại sao? Này Di Lặc, chư Bồ Tát ấy được pháp tự tại, các phiền não được phát khởi không có lầm lỗi. Là bởi vì các Bồ Tát đó được đắc được cái pháp tự tại rồi, cho nên nơi các phiền não phát khởi, các Bồ Tát đã không có cái lỗi lầm nào hết, không có cái lỗi lầm, không có bị vì phiền não phát khởi mà tạo lỗi lầm. Tôi ý như vậy. Đó là Bồ Tát thiện xảo phương tiện, chẳng phải là cảnh giới của Nhị Thừa. Thế tức là cảnh giới của Nhị Thừa còn không làm nổi như vậy, chứ đừng có nói đến phàm phu. Thì Bồ Tát có thể có khả năng lấy sinh tử làm lợi ích cho mình, lấy phiền não làm lợi ích cho mình, lấy sinh tử để mà viên mãn Bồ Đề Đạo, lấy phiền não làm lợi ích cho mình. Mà phiền não thì chư Phật cấm, nhưng mà đây thì chư Phật lại nói như vậy. Và khi Di Lặc hỏi thì Đức Phật xác nhận rằng là có. Này Di Lặc, nếu có phiền não chẳng làm lợi ích được cho người, chẳng làm viên mãn được đạo Bồ đề, chẳng tương ưng với lợi ích, chẳng tương ưng với pháp, lúc nó phát khởi chỉ làm nhân duyên cho thiện căn hạ liệt. Nghe kịp không? Cái Đức Phật bảo nếu mà phiền não mà khi nó phát khởi á, mà nó không đem cái lợi ích gì cho mình, nó không đem cái lợi ích gì cho người, nó không có hợp với pháp, ha, mà khi nó phát khởi á, nó chỉ làm cho mình thêm cái nhân duyên tổn thất thiện căn, khiến cho mình trở thành thấp hèn, thì nếu mà phiền não khởi lên trong trường hợp như vậy thì chư Bồ Tát thà chết, thà bỏ thân mạng, chứ nhất quyết không thật hành các phiền não nói trên, thật hành các pháp phiền não nói trên. Này Di Lặc, có Bồ Tát khác vì được trí lực, cho nên ở nơi các phiền não hiện có phan duyên. Phan duyên là gì? Phan duyên, phan là níu, là trì, là víu, là tựa, gọi là phan. Duyên là các duyên, tức là phải dựa vào duyên mới sinh ra được, gọi là phan duyên. Tức là nếu không có cái duyên nó khởi ra thì mình không có sinh cái pháp đó, mà cái pháp mà mình sinh ra nó phải dựa vào một cái duyên nào đó. Chẳng hạn bây giờ nói ví dụ vậy dễ hiểu, mình bây giờ mình phát sinh tâm tội nghiệp, nghiệp thì mình phải duyên vào cái gì? Duyên vào một cảnh một người què cụt đau đớn, mình phải duyên vào cái như vậy mình mới phát sinh được cái tội nghiệp, cái thương xót. Còn nếu không có hình ảnh đó thì mình không phát sinh được cái tâm thương xót đó. Cho nên những cái như thế gọi là phan duyên, tức là nó phải nương vào, nó phải trì vào, nó phải vịn vào, vin vào những cái thứ đó, nó mới lập được. Thế thì có nhiều Bồ Tát có trí lực, tức là có sức của trí tuệ. Những Bồ Tát đó ở đối với các phiền não thì hiện ra có phan duyên, tức là hiện ra giống như là đối cảnh sinh duyên, sinh tâm vậy đó. Đối theo cái cảnh mà phát sinh tâm, cũng hỉ nộ ái ố như vậy, cũng tuồng như là hỉ nộ ái ố vậy. Nhưng mà có Bồ Tát khác vì không có trí lực, cho nên ở nơi các phiền não thì tăng trưởng chấp trước. Thì những Bồ Tát thiếu trí tuệ thì các phiền não nổi dậy là mình bị chấp trước của phiền não, mình đau khổ theo và mình làm các lầm lỗi khác. Nhưng có nhiều Bồ Tát thì đối với các phiền não như vậy được tự tại vô cùng, nhưng mà thị hiện làm giống như là mình cũng có những cái hỉ nộ ai ố trong cái phiền não đó, nhưng mà thực sự không có tạo cái lỗi lầm nào hết, mà cái đó chỉ là thị hiện, tức là phan duyên. Tức là mình nói như vậy, nói chẳng hạn như là thiền sư cũng có thể quát tháo, làm vẻ như là sân si, đánh đập, nạt nộ. Nhưng mà cái sân si đó không thực sự là một cái sân si của một người sân si bình thường, mà cái sân si đó chỉ là pháp nộ. Tức là dùng cái đó để làm cái nhân duyên độ đệ tử. Cũng như ông bố, bây giờ mình không nói thiền sư nữa, mình nói ông bố ở nhà. Ông bố mà muốn văn đứa con thì phải làm giữ. Tuy là trong lòng không giữ, nhưng mà ngoài mặt phải làm giữ. Muốn cười lắm mà không dám cười, phải làm mặt nghiêm. Như Thầy Chí Minh nhiều khi cũng vậy, nhiều khi hù đệ tử làm mặt nghiêm, nhưng mà một hồi cũng bật cười, nó ví dụ vậy. Thì khi hù như vậy thì phải làm bộ làm mặt nghiêm, thì cái làm bộ đó cũng giống như là đó, mình phan duyên, mình hiện cái tướng cũng giống như là đang tức đang ngà, đừng có giỡn đang ngà, kiểu vậy đó. Nhưng mà thực ra nó không phải như vậy, nhưng mà vì mình muốn làm thân kẻ kia cho nên mình phải thị hiện những cái tướng như vậy đó. Thì ở trong phiền não mình thị hiện như thế. Còn có những kẻ sân si thiệt, sân si và tức tối thiệt, hai trường hợp nó khác nhau. Ý Di Lặc mới nói rằng là bạch Đức Thế Tôn, như con hiểu cái ý nghĩa của Đức Phật nói, nếu chư Bồ Tát phủ mặt thế và cái đời mạt pháp, nếu mà muốn lìa sự trói buộc của các nghiệp chướng, lìa các sự trói buộc của nghiệp chướng ra để được giải thoát, thì người này sẽ sinh tín giải sâu xa ở trong Bồ Tát hạnh, vì lỗi lầm của người chẳng sinh phân biệt. Đó. Thì nếu mà cái người nào mà sinh được một cái tín giải sâu xa ở trong các hạnh tu của Bồ Tát, thì những người này sẽ có thể lìa được những sự trói buộc. Thế bây giờ Đức Phật mới ví dụ như vậy nè. Đức Phật ví dụ rằng là, Đức Phật cho rằng là những người Bồ Tát mà thị hiện thì phàm phu không lường được. Chẳng hạn như là, ví như có người đem củi gỗ ném vào trong cái đống lửa. Cứ đem củi gỗ ném vào trong đống lửa thì cái đống lửa nó sẽ đốt củi. Mà khi nó đốt củi cháy thì cái đống lửa nó càng sáng. Mà củi ném càng nhiều thì lửa kia nó càng sáng. Đức Phật ví dụ như vậy. Thế thì Đức Phật bảo rằng là cũng như vậy, này Di Lặc, huệ hành Bồ Tát, từ những người có trí tuệ thực hiện theo trí tuệ, những vị Bồ Tát thực hiện theo trí tuệ gọi là huệ hành Bồ Tát, dùng lửa trí tuệ đốt củi phiền não mà đốt luôn luôn như vậy, do đó khối lửa trí huệ thâm sáng mãi không hề tắt. Này Di Lặc, đúng như vậy, sức trí tuệ thiện xảo phương tiện của hệ hành Bồ Tát rất khó biết rõ. Thế thì Đức Phật cho rằng là do có cái trí tuệ cho nên phiền não bao nhiêu thời vô, cái trí tuệ nó đốt phiền não giống như lửa đốt củi. Mà khi nhờ có củi nhiều chừng nào thì lửa sáng chừng nấy, cho nên nói là phiền não trợ giúp cho Bồ Tát. Bồ Tát không có phiền não thì Bồ Tát không có lợi lớn. Tức là người đắc được tự tại là người đó đắc được cái sự mà không thối chuyển, tức là nơi các lỗi lầm của pháp, tức là nơi phiền não không có chấp trước. Thì người đó phát sinh được cái trí tuệ như vậy thì phiền não đến người đó càng nhiều đó, thì càng làm lợi ích cho người đó. Chẳng hạn như Đức Phật phải bị Đề Bà Đạt Đa phá hoại bằng những cái hành vi ác độc của Đề Bà Đạt Đa, thì những hành vi đó trở thành trợ lực cho Đức Phật, trở thành giúp ích cho Đức Phật. Cho nên chẳng hạn như là mình trồng sen mà nếu không có bùn thì sen không mọc, mà càng lắm bùn á thì sen càng lên tốt. Thì trí tuệ không phát triển, khó phát triển nếu mà không nhờ có củi phiền não. Do nơi phiền não đó mà chư Phật học được nhiều cái pháp. Và chẳng hạn như một khi một kẻ nào thực hiện một cái ác pháp đến với Đức Phật, cái ví dụ này thầy nói hoài, kẻ nào thực hiện một cái ác pháp tức là phiền não đến với Đức Phật, thì Đức Phật thường quan sát cái phiền não đó mà biến phiền não đó, dùng cái sức quan sát và dùng sức thiền định đốt cháy cái củi phiền não đó để làm cho trí tuệ được hừng sáng. Tức là quan sát cái phiền não đó và thấy rằng là bây giờ mình nói một cách mà dễ dàng nhất, dễ hiểu nhất khi quan sát. Thế là bảo cái ác pháp này á, nó đã làm hại cho cái kẻ làm ác và đồng thời nó làm hại cho mình. Tức là mình và kẻ kia cả hai đều là nạn nhân của cái ác pháp đó. Cái ác pháp đó trước tiên hại kẻ kia trực tiếp và gián tiếp mới qua tới mình. Cho nên kẻ kia và mình đều là nạn nhân của cái ác pháp nói trên. Vì như vậy để cho mình muốn mà là mình cứu mình được bảo vệ, không phải là mình thắng kẻ kia, mà chính là mình dập tắt được cái phiền não này. Mình diệt được phiền não này mà mình diệt được phiền não cho kẻ kia, cái đó mới là cái chiến thắng hoàn hảo và hay ho nhất. Cái chiến thắng đó là đem lại lợi ích cho mình và cho người. Chứ không phải cái chiến thắng kẻ kia của mình không thôi. Chiến thắng kẻ kia thì chỉ làm cho cái hận thù đó càng ngày càng lên cao. Mà chính là cái dập tắt được cái phiền não đó. Và khi dập tắt như vậy thì Đức Phật khám phá, Đức Phật bảo là kẻ kia cũng nạn nhân, mình cũng nạn nhân. Cho nên Đức Phật không sinh tâm thù ghét kẻ kia, mà Đức Phật sinh tâm là đồng tình. Tức là kẻ kia cũng đau khổ, mình cũng đau khổ vì cái pháp đó trên. Cho nên cái pháp đó cần phải được khai trừ, cần phải được tận diệt. Tức là bắt đầu sinh cái điện tài mà diệt tận phiền não, cần phải được tận diệt nó. Mà tận diệt nó tức là từ nay trở đi bằng ba nghiệp của mình: thường quan sát, thường canh phòng bằng cái giới, bằng cái niệm, bằng cái định, để mà đừng cho cái phiền não này nó vào thân khẩu và ý của mình. Tức là mình tẩy trừ nó, mình khai trừ nó. Và nhờ như vậy Đức Phật diệt được một phiền não, và Đức Phật tăng trưởng được một thiện pháp. Và trong khi đó Đức Phật không oán hận người nào hết. Và khi không oán hận người cho nên lòng từ bi của Ngài không giảm, mà sức cứu độ của Ngài còn gia tăng, mà lòng từ bi của Ngài không bớt. Còn nếu mà Ngài oán hận kẻ kia, tất nhiên lòng từ bi của Ngài nó sẽ giảm. Và khi khởi tâm oán hận thì Ngài sẽ đau khổ. Nhưng chính vì không khởi tâm oán hận mà chỉ khởi tâm quán sát để tận diệt ác pháp, mà cho nên Ngài vẫn bình thản, bởi vì Ngài không có tâm oán hận. Còn nếu Ngài khởi tâm oán hận kẻ kia, coi kẻ kia là kẻ thù, thì tất nhiên Ngài sẽ oán hận. Và cái chiến thắng của hai kẻ giành nhau kia rốt cuộc đều là chiến bại, tức là cả hai đều đau khổ. Và chỉ có ma vương là thắng trận, tại vì ma vương sống bằng những cái pháp như vậy. Thế thì khi Đức Phật quan sát như vậy đó, thì cái quan sát của Đức Phật, cái thiền định của Đức Phật đó, nó bắt vô củi và nó thiêu cái phiền não đó, và nó thành ánh sáng, tức là thành cái trí tuệ của Đức Phật. Và Đức Phật giác ngộ và hiểu được như vậy. Và cứ mỗi một cái ác pháp đến với Ngài là một lần Ngài quan sát, và khi quan sát thì lại đốt cháy cái củi đó nữa. Và cứ như vậy Đức Phật diệt tận ác pháp, tức là diệt tận phiền não. Và khi Đức Phật diệt tận phiền não như vậy thì phiền não không còn nữa, cho nên tâm của Ngài hằng tịch tĩnh, tức là tương ưng với Niết Bàn. Tức là đối với các pháp Đức Phật không còn có bị tham trước mà sinh tâm thương ghét buồn giận, làm xáo động mất thiền định và mất trí tuệ, và bị phiền não ngự trị hết cả ba nghiệp thân, ngữ và ý. Cho nên Đức Phật mới có thể thực hiện được bốn điện tài nói trên. Bởi vì như vậy Đức Phật cho rằng là ở những nơi thuyết pháp mà Đức Phật nói rằng là sinh tử làm lợi, cho đạo Bồ Đề. Phiền não làm lợi ích cho hạnh tu của Bồ Tát là vì lý do như vậy. Là vì lý do là Bồ Tát khi mà có cái sức tự tại rồi á, thì Bồ Tát đó biến cái phiền não là một cái độc hại trở thành một cái công dụng giúp cho mình tiến tu. Cho nên từ những cái độc hại mà còn là những phương tiện giúp cho mình tiến tu, huống hồ là thiện pháp. Và như vậy thì pháp tu của Đức Phật nó rất là rốt ráo. Như vậy thì không một cái gì không có đẩy mạnh cho cái trí tuệ của Ngài gia tăng, từ thiện cho đến ác. Ác cũng được Ngài hóa giải bằng trí tuệ. Cho nên bằng cái trí tuệ khôn khéo kia, cùi phiền não trở thành lợi khí của Ngài. Và như vậy là Đức Phật chuyển hóa được hết. Và như vậy thì rốt cuộc cái pháp nào cũng là thiện pháp đối với Ngài, tại đều là giúp Ngài. Cái nào giúp cho mình cái đó gọi là thiện pháp. Cái nào giúp cho mình tăng trưởng được được trí tuệ, cái đó chính là thiện pháp. Cho nên trở lui dưới mắt của Đức Phật, không còn pháp nào gọi là ác pháp được hết. Và chính như vậy Đức Phật mới thành Phật trọn vẹn. Và chính vì như vậy cảnh giới Niết Bàn của Ngài khi mà thành tựu cảnh cảnh giới đó, không còn có ác nữa, không còn có thiện ác gì nữa hết. Cảnh giới đó là cảnh giới tịch tĩnh, không có một ác pháp nào xen tạp. Còn nếu mà cảnh giới của Ngài nó còn có cái ác nào nằm ngoài, thì cái ác kia nó cũng có thể xâm nhập. Nhưng mà bây giờ nhờ trí tuệ Đức Phật chuyển hóa tất cả các ác đều trở thành thiện hết. Cho nên cảnh giới của Ngài trở thành tịch tĩnh, đó gọi là Niết Bàn, nghĩa là không còn một ác nào nữa hết. Đức Phật không diệt ác là bằng cách đâm chém băm thủ tiêu đem giấu bỏ thùng rác, mà Đức Phật diệt tận phiền não bằng cách truyền phiền não trở thành trí tuệ. Truyền phiền não trở thành trí tuệ, chứ không phải giết được phiền não cũng giết được, mà chỉ có truyền nó thôi. Thế thì mình thấy, thế ở đây khi Đức Phật trả lời Di Lặc đại khái rằng là khi mà nói Bồ Tát ở nơi thời mạt pháp á, thì đừng có tương ưng với sinh tử. Cho nên Đức Phật mới nói là nếu một khi Bồ Tát mà hành phiền não, mà cái phiền não nó đưa Bồ Tát đến cái sự thối lui, đưa Bồ Tát tới cái sự mà là đau buồn hoặc là sinh tâm này sinh tâm nọ, thì Bồ Tát thà chết chứ không thực hiện cái pháp phiền não nơi trên. Còn nếu mà Bồ Tát có trí lực mà có thể biết chuyển hóa phiền não, thì bây giờ phiền não lại trở thành lợi khí. Cho nên Đức Phật nói không có mâu thuẫn. Đó là nghĩa là nếu khi mà mình mà liệu cái phiền não đó mình chưa chuyển hóa được, mà nó có thể làm cho mình, nó làm cho mình sao động, nó làm cho mình phiền não, thì mình nên tránh xa nó. Mà nếu khi mình có thể chuyển hóa nó được rồi bằng cái thiền định, cho nên cứ phải bằng cái sức thiền định quan sát, tức bằng niệm, niệm niệm không ngừng, thì nó đưa đến cái định. Và khi cái định như vậy nó, thì bất cứ phiền não nào đến mình cũng hóa giải ngay. Khi mình không khóc lóc thở than đòi chết, phải đi tìm người an ủi, mà tự mình an ủi được bằng chính cái sức quán chiếu của mình, bằng chính cái trí tuệ ở trong đầu của mình. Mình tư duy những cái phiền não đó và mình chế phục cái phiền não nó một cách như chơi. Mà sau khi mình chế phục được cái phiền não đó, thì mình thấy ngay là tâm mình nó sẽ sinh khởi một cái gọi là pháp hỷ, tức là cái niềm vui, cái hiểu pháp. Mình sẽ thấy vui ghê lắm. Chẳng hạn thì dù bây giờ đáng lẽ rằng là cái việc đó mình bực dọc ghê lắm, nhưng mà khi mà mình ngồi mình suy nghĩ, mình ngồi mình quan sát, khi mình suy nghĩ xong cái mình thấy mình không bực, mình không thấy bực, mà mình thấy là ô cha, Đức Phật nói chúng thiệt. Chẳng hạn rồi nói ví dụ bây giờ từ ta đi chùa làm công việc ở chùa làm công quả đó, mà với tâm vô hy vọng, bây giờ đầu tiên làm với tâm hy vọng, tức là hy vọng là mình sẽ làm rồi chúng sẽ đến đây nó phụ giúp mình, hay là nó làm đừng có bày ra cho mình phải làm phiền não quá, thì cũng như thế. Thì mình nghĩ mà là thôi ở chùa làm công quả 5-6 năm nay chẳng có được lợi ích gì, dẹp. Dù vậy thì mình thấy phiền não. Nhưng mà khi mà mình biết được Phật pháp, mình ngồi mình tư duy mà ổ, Đức Phật nói chúng dùng tâm vô hy vọng, tại xưa nay mình dùng tâm hy vọng cho nên mình cứ bị bất mãn hoài à, mình cứ bị thất vọng hoài à, cho nên mình với chán trường. Và bây giờ đúng vậy, Đức Phật dạy dùng cái tâm vô hy vọng, mà với tâm vô hy vọng như vậy đó ha, mình không có mong cầu cái thành quả đó, mình cũng không có mong cầu cái sự ngợi khen hay là sự biết đến của người khác. Mình chỉ biết là mình có làm thiện pháp, mình chỉ biết rằng là mình có nấu cơm cho mấy ông tăng ăn. Và như vậy mình sẽ sau là mình hồi hướng mình rồi, do cái công đức rằng là nấu cơm cho quý thầy ăn, thì sau mình sẽ được lại pháp nhũ đó, mình sẽ được cái pháp hỷ thực, mình sẽ được lại thiền duyệt thực đó. Do cái mà mình phải công quả như vậy, hầu hạ trong chùa làm lụng như vậy, thì sau này mình sẽ đời đời từ nay cho đến tận vị lai kiếp mà giờ mình xa rời thanh tịnh địa, tức là tâm địa của chư Phật. Nếu mà bây giờ mình chỉ biết hồi hướng như vậy thì cái chuyện gì xảy ra, cái khen cái chê, cái mà không như ý mình xảy ra cũng vô bổ. Mà khi mà mình nghĩ như vậy, mình ngồi mình suy nghĩ vậy, cái tự nhiên mình quên đi cái bất mãn, mà mình thấy ồ hay thiệt, Đức Phật nói chúng á, chúng quá. Cái tự nhiên khi đó mình khởi cái tâm vui, mà bao nhiêu cái phiền não cái nó quên hết, bao nhiêu phiền não cái nó chìm xuống hết, phiền não cái nó chỉ tắt diệt. Và khi đó mình khởi cái tâm vui đến độ mình chỉ muốn vào chánh điện đốt nhang lạy Phật tại chỗ bất kể giờ giấc nào. Và như thế mình thấy ngay rằng là đó, với sức quán chiếu phiền não đã trở thành củi rồi. Thành ra cứ phải sử dụng tới những cái sự thiền định đó là vì như thế. Thế thì khi mà mình cứ quan sát như vậy thì tự nhiên mình sẽ thấy ngay phiền não nó trở thành củi, và mình sẽ hiểu đến Phật pháp, và mình thấy Đức Phật nói chúng vô cùng. Mình không cần phải chờ một người nào mở miệng ra, thầy mình hay là người thân nào của mình mở miệng sẽ nói Đức Phật chúng lắm, tin đi. Mình gần nữa, và bây giờ người nào có nói là Đức Phật nói sao á, cái chỗ này tôi nghi ngờ, mình phải nghi ngờ sao được, đúng lắm á. Đúng lắm, bởi vì chính mình thầy nghiệm, bởi chính mình uống rồi, biết cái vị nó rồi đó. Cho nên mình sẽ không còn nghi ngờ nữa, cho nên mình có lòng tin không thôi lui nữa. Mà khi không có, đã có phát sinh lòng tin không thôi lui rồi, mới là bắt đầu đúng nghĩa là Phật tử, bắt đầu là Phật tử chính tín. Còn xưa nay là Phật tử tà tà sơ sơ, Phật tử lai rai, Phật tử đạo dòng đi lòng vòng xung quanh chùa. À, đấy thì khi như vậy thì mình sẽ thấy, vì vậy Đức Phật mới nói là bắt đầu mới biến được cái như thế. Cho nên Đức Phật ở đây Di Lặc sợ người ta ngộ nhận, tại vì người xem kinh này người xem kinh khác sẽ ngộ nhận, tại vì bảo kinh khác Đức Phật nói rằng là tu tập Bồ Tát đạo phải đừng có sợ phiền não, mà sao ở đây thì bảo là phải lìa phiền não. Thế như vậy mình hiểu, và Đức Phật giải thích cho mình hiểu rõ như vậy. Cho nên Bồ Tát nếu mà đối với phiền não mà biến phiền não thành củi được thì Bồ Tát nó không ngán phiền não chút nào, mà lâu lâu còn đi kiếm phiền não đang đốt thêm cái để củi hết rồi. Còn mà cỡ mình như vậy thì phải tránh phiền não một chút đó. Còn nếu mà mình cứ quan sát đi thì mình sẽ thấy không sợ phiền não. Sở dĩ mình sợ phiền não và mình bị phiền não nó làm chướng ngại cho mình nhiều lắm là tại mình thiếu sức quan sát đấy. Còn khi nào mình cảm thấy phiền não nó dâng đầy và nó chướng ngại mình rồi, mình hãy ngồi xuống và sử dụng sức quan sát của mình với những điều mình học được, thì tự nhiên mình sẽ thấy phiền não biến thành củi. Và bây giờ nhờ những cái thứ đó mình mới hiểu Phật pháp nhiều vô cùng. Bây giờ nói về chính bản thân thầy, thầy Nhất Trơn đây thì dĩ nhiên là một trong hai ông thầy là xưa nay chưa từng có đi học Phật pháp với ai hết á, đó. Toàn là học lấy không. Mà chính cái ví dụ nói ngay giờ thầy học lấy, nó có những cái phương tiện thiện xảo, nó ví dụ như vậy. Và chẳng hạn như kể chuyện rằng là hồi xưa sư phụ thầy thì Nhất Trơn thì dạy pháp một cách không hề dạy, như Thiền Tông vậy đó, dạy theo lối không dạy, nhưng mà dạy rất nhiều. Nghĩa là chẳng có bao giờ thuyết pháp cho mình nghe hết á, mà cũng chẳng bao giờ nói là cái ý đó của ông là chúng hay sai, không bao giờ đáp một câu chúng hay sai, mà không bao giờ bày hết á. Toàn là ông cụ trở thành học trò, mình trở thành thầy, tức là ông sư phụ khi nào cũng hỏi mình hết và mình phải trả lời. Thiên Huệ này, cái câu này nói như vậy nghĩa là gì vậy, mình phải trả lời. Chứ bao giờ mà mình hỏi mà ông sư phụ đáp, mình hỏi thì ông sư phụ lại hỏi lại mình vậy thôi. Rồi mình bảo thưa thầy, trong kinh nói như vậy nghĩa là gì, đâu nghĩa là gì, nói thử coi. Rồi mình cũng phải trả lời thôi, mà trả lời xong cũng chẳng nói trúng chật, bỏ đi. Xong rồi lâu lâu lại trở lại hỏi mình, à cái bữa nọ cái câu đó nói vậy nghĩa là gì vậy, xong mình lại đáp nữa. Thế cứ mà dòng lâu lâu hỏi, ơi trong cái kinh nó nói như vậy nghĩa là gì vậy, rồi là mình cứ phải trả lời thôi, mà không phải lâu lâu đâu, mỗi ngày một ngày hai cứ công phu khuya xong đó thì đại chúng vân tập và đọc kinh cho thầy nghe, học trò đọc kinh cho thầy nghe, và sau đó học trò giải nghĩa kinh cho thầy nghe, và tất cả học trò đó phải lần được giải thích, thầy không có giải thích. Xong rồi tối một cứ nữa, giải thích xong rồi thì bắt đầu đi cày đi cuốc, bởi vì thiên mà nhất nhật bất thực, thực là nhất nhật bất tác là nhất nhật bất thực, từ là từ thì áp dụng ngược lại, mà nhất nhật bất thực là nhất nhật bất tác, ngày mà không cho ăn là ngày không chịu làm. Thì rồi cứ việc làm rẫy làm gì đi, tối trở về lại sám hối xong là ra làm tiếp một ngày 2 tiếng, tức là sáng sớm công phu khuya xong 1 tiếng và tối trước khi đi ngủ 1 tiếng, là cứ mấy ông học trò thay phiên nhau mà giải nghĩa kinh cho ông thầy nghe. Và chính dạy theo cái phương thức như vậy gọi là phương tiện thiện xảo, không dạy gì cả, nhưng mà mấy ông trò cố gắng phải học để giải nghĩa cho thầy mình biết đạo chứ. Cho nên vì như vậy mà ông trò nào cũng giỏi hết, ông trò nào cũng biết hết, cũng biết nhiều cũng biết ít đó. Tại vì mình phải cố gắng hiểu để mình đáp chứ, còn nay mình cứ ỷ lại không, là mình bảo có gì không biết đi kiếm ổng hỏi, cho nên là mình cứ dựa vào ổng muôn đời đó. Còn cái này đây là ngày đêm mình nhớ, buổi sáng hỏi, buổi trưa, buổi chiều làm việc cứ phải nghĩ câu đó để tối nay đáp. Còn nếu không đáp được thì thầy sẽ lại hỏi nữa. Cho nên vì vậy mà ông trò phải ráng học để mà giải thích cho ông thầy. Đó. Thì chính vì như thế mà tự nhiên nó mới thành ra phương tiện cho mình quan sát, cho mình suy nghĩ. Hôm nay mình làm biếng suy nghĩ quá, tức là chẳng hạn trong 1 tiếng rưỡi mình ngồi mình nghe những suy nghĩ, mà nghe xong rồi là thôi khỏi suy nghĩ, nghe xong mà rời cái phòng này rồi, nghĩa là ông thầy mà vừa bịt cái miệng lại là mình bắt đầu đầu óc tưng 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 bắt đầu nghĩ chuyện rằng là chúc ra đi chơi gì, chúc kiếm gì, uống chúc kiếm gì, sực chúc đi ngủ làm sao, chúc mai làm gì, nó bắt đầu như vậy rồi. Còn mình chỉ nghĩ là khi nào mà mình nghe cái này đó, thì mình mới bắt đầu phải nghĩ tứ tung hết đó. Tức là mình thiếu cái tư duy nhiều quá, tức là thiếu cái tư, có văn mà thiếu tư. Mà vì thiếu tư cho nên tu dở. Tại vì trong tam huệ gọi là văn tư và tu, văn huệ, tư huệ và tu huệ. Muốn đạt được trí tuệ không thể thiếu 3 tiến trình như vậy. Văn đây là nghe mình có rồi, nhưng mà thiếu tư, nghe xong mà không tư cho nên bội thực. Nhưng cái khối đó nó nằm ở trong mình. Đó. Một là nó đi, nó một là nó bị giống như là một là đi tước hết, mà hai là bị bội thực. Thì có 2 cái đường đó thôi. Một là quên hết rồi, văng hết rồi, văng là khỏi. Mà 2 là bị bội thực. Còn khi mà mình tư duy, mình văn tư và tu, mình nghe xong á, mình tư duy cái điều đó, tư duy xong mình mới chọn lọc những điều mình thực hành gọi là tu. Cũng giống như mình ăn vô á, mình ăn vô cái bao tử mình bắt đầu làm việc. Tức là ăn vô, ăn là văn, vô đến nơi bao tử mình nó nghiền đồ ăn, đó là tư. Nghiền xong nó mới lấy cái chất tốt làm máu để nuôi thân, lấy cái chất dơ tống ra ngoài thành phần uế, đó là tu. Thì mình cũng vậy, khi nghe xong thì phải tư duy, tức là nghiền ngẫm nhào lộn mấy cái tư tưởng đó, xong chọn lấy cái hay để mà tu, chọn lấy cái dở búng ra ngoài đó. Không không thôi nó bội thực chất. Bởi vậy cái tiến trình tu nó phải có văn tư tu. Mình đây văn có, tư không có chút nào, tu thì sơ sơ. Cho nên rằng là nó mới khó tiến. Vì như thế thì bây giờ trở lại, tức là mình hiểu rõ rồi, Bồ Tát có thể lấy những cái phiền não để làm trợ duyên cho mình tu hành. Cho nên trong Phật kinh mới có cái câu nói rằng là lấy nghịch cảnh làm duyên tiến tu, tức là lấy những cái trái ngang của cuộc đời, lấy cái nghịch cảnh của mình để mà tiến tu cho mình. Thuận cảnh không tu khó lắm, nghịch cảnh mới tu mới dễ. Cho nên trong 10 điều tâm niệm của Đức Phật thì không toàn nghịch cảnh không à, toàn là mình thấy toàn là lấy người phá hoại làm chốn thành tựu, lấy ma vương làm bạn đạo, toàn như vậy không à. Tức là cái gì cũng nghịch, mà khi mà mình có thể rằng là cho đến ma vương cũng thành là bạn đạo của mình được á, thì mình ngon lành rồi. Nhưng mà coi chừng đừng có bạn đạo mà lại dưới sự chỉ đạo của ma vương thì là tới số. Chứ không có ngon lành đâu. Bạn đạo đây có nghĩa rằng là lấy, biến, lợi dụng ma vương, biến cái những cái hại của ma vương đó thành cái lợi của mình. Cũng giống như ông Khổng Tử hôm qua có đề cập đó, mà cứ là tam nhân bộ hành tất hữu ngô sư yên, trạch kỳ thiện nhí tùng chi, trạch kỳ ác nhí cải chi. Tại nên người ác cũng là thầy mình được, mình lấy họ làm gương, đừng bắt chước họ. Tại mình nghĩ là đó, anh đó vì bây giờ đời sống khốn khổ như vậy là vì thuở nhỏ cứ lo ăn chơi xì ke ma túy, cho nên bây giờ mình lấy đó làm gương thì anh đó cũng trở thành, đời sống anh đó cũng trở thành thầy của mình đó. Tại vì làm gương cho mình, và lấy cái hay của thiên hạ để học theo, lấy cái dở của thiên hạ để đào thải. Thế thì chính mà khi mà cái pháp nào mình cũng có thể lợi dụng hoàn cảnh nó được mình để mình tu được, mình tinh tiến được đó, thì mình trở thành lúc nào cũng học được, lúc nào cũng tu được. Thì bây giờ cái tiến bộ của mình nó mới mạnh được. Dĩ nhiên cho nên chính cái như vậy, cái kinh nghiệm mà thầy nói, tức là nhờ cái mình cứ tư duy câu kinh nào mình chưa hiểu, mình cứ tư duy cái đến trong cuộc sống của mình thử một lần coi. Trong cuộc sống của mình va chạm thực tế, có một cái hoàn cảnh nó xảy ra cho mình, cái hoàn cảnh đó nó đang làm, có thể làm cho mình buồn, nhưng mà vô tình nó chạm đúng ngay cái sự suy nghĩ của mình, cái câu kinh đó của mình nó vỡ ra liền, mà mình thấy hèn chi mình sẽ đập bàn hay là vỗ đùi, hèn chi Đức Phật dạy như vậy, mình sẽ quay nhìn Đức Phật chí lý mà hay thiệt. Mà khi tự nhiên mình thấy hay thiệt vậy, cái mình quên cái đau khổ cái đi, cái đau thương cái đi, mình thấy hay thiệt cái tư duy mình nghĩ rồi đó, mình thấy thích thú vô cùng, thành ra cái pháp thì đó nó sẽ phát tan phiền não, và từ đó tự nhiên cái niềm tin của mình mới có, và cái sự hiểu biết của mình nó thành tựu. Và khi mình hiểu như vậy rồi, giống như cái bức tranh mà thầy Chí Minh lượm ở Mỹ đem về đó, cái nhìn đi, mới đầu nhìn mông thấy gì hết, nhưng mà khi nhìn ra chân lý rồi thì tranh nào đó để ra mình nhìn cũng ra hết đó. Đó, thành ra cũng vậy, thế mình chiếu phá một lần được vô minh á, thì bây giờ cái vô minh nào mình chiếu phá một lần nào đó mình có thể đốt được phiền não rồi, thì bây giờ phiền não khác mình có thể đốt được. Mấy cái bức tranh mà lung tung lanh xèng ở chùa Phúc Việt cứ đến thử, thầy Nhất Chân đề nghị là đem cái đó đến treo đây để thi tuyển xem là tay nào nhìn nhanh nhất. Có người nhìn muốn lòi con mắt luôn, nhìn xong là nhức đầu đi uống thuốc, nhức đầu đi ngủ và không muốn nhìn tới nó nữa. Và có người thì nhìn nhanh ghê lắm. Và cái bức tranh đó, nó cũng có một cái hay là nhìn mà đừng thấy thì mới thấy, còn nhìn mà thấy là không có thấy. Để con mắt vô mà đừng thấy thì hết thì sẽ thấy, thì sẽ thấy chân lý hiển hiện. Còn mà nếu mà nhìn vô mà nhìn cho thấy từng nét đó, thì chân lý bị che mờ. Tức là nhìn mà đừng có thấy thì chân lý nó sẽ hiển ra, sẽ thấy rõ hết. Cái bức tranh đó nó gọi là ba chiều á, 3D, ba chiều. Mới nhìn vô không thấy gì đâu, nhưng mà nhòm một chập thì mấy cái cảnh thật nó mới hiện ra. Rồi. Thế vậy Di Lặc Bồ Tát mới bạch rằng là bạch Đức Thế Tôn, sơ nghiệp Bồ Tát đã xuất gia rồi mà chưa được sức trí tuệ. Nay muốn được thì nên xả bỏ pháp gì? Sơ nghiệp Bồ Tát là những người mới tu mà chưa có trí tuệ, mà muốn được thì phải xả pháp gì và nên tu pháp gì để cho được? Đức Phật đáp rằng là sơ nghiệp Bồ Tát đã xuất gia rồi, muốn được huệ lực thì phải biết rõ tội gốc của lợi dưỡng và cần xả ly lợi dưỡng. Với những lỗi ưa ồn náo nói chuyện thế tục, ưa ngủ nghỉ, các Bồ Tát đi nghe cho kỹ, ưa ngủ nghỉ, làm nhiều công việc, thích hí luận. Đó, tất cả lo toàn chuyện tà lao trên trời dưới đất, không? Thích hí luận là thích ngồi đấu lý tầm phào, gọi là hí luận. Đó, đều phải xa rời, phải bỏ lợi dưỡng mà tập thiểu dục, bỏ nơi ồn náo mà thích thanh vắng, bỏ chuyện đời mà quán thật nghĩa. Đó tức là mài quán sát như vậy đó, mài quán sát để tìm ra thật nghĩa của các pháp, hơn rằng là mài lo hí luận xong rồi tự hào ngồi đó mà phê bình hai anh ngồi gật gù với nhau, chê một bầy trong hai anh đều gật gù thấy mình ngon lành, mấy đứa kia là đó, tụi nó là cả trớn khi nào cũng vậy, tụi nó mình cái ta nào cũng bảnh hết á, cái ta nào không có bao giờ cái ta nào ngồi mà những cái ta như vậy là những ta là thánh á, đây những cái ta mà ngồi mà thấy xong rồi sao mà mình tệ quá, sao mà mình cả trớn quá, sao mà mình lười quá, thì những cái những cái lời than đó, nếu mà bây giờ mình nhìn lại mặt của những người than đó này toàn bậc thánh không. Còn mà mình thấy mình sao mà ngon quá, nhòm gương thấy mình phục, mình cũng ngon lành, đi đi nhìn học tay vào túi đi tới đi lui nhìn cũng ngầu, móc ra điếu thuốc lá phất 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 đi vành vành râu lên nữa nhìn có vẻ thấy mình cũng oai ghê nha. Đó, nhưng bao giờ mà thấy mình sao mà nhìn nấu rặt cứ cầm đi tới đi lui coi cả chớn thấy sợ à, không đâu có thấy được đâu, mấy cái ta nào thấy coi cũng ngon hết. Và cho nên anh nào cũng vậy đấy, anh nào đọc truyện nó thì cũng thấy khoái vai chính hết, nhưng mà sống ngoài đời thì đều sống như là mấy tên tà trong truyện. Thôi thường là như vậy, cho nên có bà cô thầy nói bá với mấy bà già khác rủ nhau đi coi phim hai đứa trẻ mồ côi, coi bà nào ở đấy khóc ướt khăn mùi xoa hết á, khóc ướt khăn mùi xoa lấy tay áo chùi nước mắt, bà nào mới cảm động mà nghĩ rằng là tội cho hai đứa trẻ, mấy cái đứa lớn già trong phim nó ác quá, hai cái đứa trẻ dễ thương vậy mà xua đuổi hắt hủi thiệt là tàn nhẫn, bà nào vào đấy đều nguyền rủa khóc lóc ra ngoài có mấy đứa con nít đi xin ăn không bà nào cho bà nào đó đi tỉnh kho, và cái đó sự thiệt á, cái đó mình nghĩ kỹ đây, anh nào đọc truyện cũng thích làm lệnh hồ sung mà sống ở ngoài thì mười anh là mười anh làm Điền Bá Quang không à đó. Anh nào cũng là thôi làm lệnh hồ sung lỗ lắm. Đó, cho nên rằng là phải bỏ chuyện đời mà quán thật nghĩa, đầu hôm cuối đêm phải xa rời ngủ nghỉ. Cho nên hồi nãy thầy thì theo cái thấy mới ngồi hoài không nằm á, đừng có bắt trước ngồi ngủ. Để quan sát tư duy tùy hành tu tập, tức là tránh bớt ngủ nghỉ để mà quan sát tư duy. Chứ trong đạo Phật bắt ngủ ít lắm, cho nên mấy chú tiểu vô tập tu cũng vậy á, 1 giờ đêm mới được phép đi ngủ. ngủ trước 11 giờ đêm cũng bị đòn. 11 giờ đêm mới được tắt đèn đi ngủ mới được phép. 3 giờ rưỡi sáng dậy. Một ngày như mọi ngày. Không có ngày phết, không có lễ. Không có nhân dịp lễ Phật đàn cho nên được nghỉ. Không có. Mà nhân dịp lễ Phật đàn lại còn phải tu, còn phải tu còn hơn nữa, tụng còn dài hơn. Đấy. Nhân dịp lễ là còn tu gắt nữa. Còn ngày thường thì tu sơ sơ được, nhưng mà ngày lễ thì phải tu gắt. Đó. Thế thì mình thấy, mà chính vì như vậy, nhưng mà nếu mình để ý mình cũng thấy. Mình cũng thấy ông nào tu làm sao tu, chứ cạo đầu đi tu thời gian nó cũng ít nhiều, nó cũng có phát huệ hơn chút đỉnh. Chắc chắn mà. Cho nên chẳng hạn giờ mình thấy ông, có quý thầy, dù là mấy thầy thật là trẻ, như thầy bây giờ mình nói như thầy Lê Nguyên, thầy Giác Thanh, thầy gì, thầy nào cũng thể đứng trước đám đông ăn nói ngon lành được. À, nói ví dụ như vậy. Nhưng mà bắt mấy anh thanh niên khác lên là bắt đầu lính quýnh, cũng đâu biết nói gì đâu. Rồi kêu lên nói là sẽ bảo vệ nó, sẽ lính quýnh như vậy. Nhưng mà ví dụ như là 10 thầy tân thì khu đi chăng nữa, thì ít, nghĩa là ít lắm thì cũng phải 9 ông, có khả năng như vậy. Đó, thật sự là nó cũng do ở nơi cái rằng là ít ngủ nghỉ đó. Ngủ nhiều quá, chứ ngủ liền với chữ ngủ vần đó. Ông tổ tiên mình đã chơi chữ rồi, nó nhắc rồi mấy cái chữ nó gần nhau á, gần nhau, tại vì nó dễ đồng hóa với nhau. Đó. Cho nên ngủ nhiều nó sẽ sinh như vậy mà chưa ông? Mà mai mốt mình sẽ nghe nói đến 20 lỗi của ngủ nghỉ. Xà bỏ các công vụ và các hí luận, tức là bỏ bớt đi những cái chuyện bao đồng tầm phào và những chuyện hí luận, mà tu hành đạo xuất thế, và tu tập các pháp xuất thế gian, tức là các pháp thường trú, tức là các pháp mà không nằm trong những cái pháp đối đãi, như là cái ngày đầu tiên thầy có nhắc đến đó, tức là các pháp mà có phải nương nhau mà thành lập những pháp như vậy, gọi là hữu lậu pháp, gọi là thế gian pháp. Vậy thì xuất thế gian pháp chính là con đường trung đạo của các pháp đó. Thì như vậy mình phải có cái trách nhiệm tu cái trung đạo, cái pháp trung đạo như vậy để mà mình có thể xuất thế. Đó. Này Di Lặc, sư nghiệp Bồ Tát đã xuất gia rồi chưa được huệ lực, mà muốn được thì phải bỏ và tu như vậy. Tức phải bỏ những pháp như vậy, phải tu những pháp như vậy, tức phải bỏ lời dưỡng đi. Đó. Bỏ ồn náo thế tục đi. Đó, bỏ ngủ nghỉ đi. Bỏ hí luận đi, nói ví dụ như vậy, mà tu tập tiểu dục đi, tu tập chỗ thanh vắng đi. Tu tập đầu hôm cuối đêm cần phải thiền quán. Đó. À, thì những Bồ Tát nào mà muốn được huệ lực á, thì cần phải bỏ những cái pháp nói trên, phải tu những cái pháp vừa mới nêu ra. Tại sao? Vì chẳng bỏ lợi dưỡng để tu thì để thiểu dục mà muốn sinh huệ lực là điều chẳng bao giờ có. Không bỏ ồn ào, không thích ở chốn thanh vắng, không bỏ chuyện đời, không quán thiệt nghĩa mà muốn phát sinh huệ lực là điều không bao giờ có. Đầu hôm cuối đêm ham ưa ngủ nghỉ, giữa ngày cũng ngủ, mà lúc bạ đâu cũng có thể ngủ đó, chẳng giác ngộ, nhiếp niệm tư duy, chẳng bỏ công vụ ưa hí luận, chẳng tu đạo xuất thế mà muốn sinh huệ lực là hiện chẳng bao giờ có. Tại sao? Vì Bồ Tát trí huệ lực đều từ nhân duyên sinh. Nếu không nhân duyên thì chọn chẳng sinh được. Nhân duyên hòa hiệp mới được sinh sức trí huệ. Thì đúng vậy. Tất cả những cái trí tuệ của mình phải nương vào nhân duyên để mà sinh. Cho nên vì vậy mình phải tu tập các nhân mà tạo thành cái quả của trí tuệ. Còn nếu mà mình không tạo những cái nhân như vậy thì làm thế nào có quả được? Nếu mà không gieo cái những nhân duyên để mà thành thì không cách gì mà trí tuệ nó tự nó có thể nó phát sinh được hết ạ. Di Lặc Bồ Tát lại bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là lỗi của lợi dưỡng? Đã, bây giờ bắt đầu hỏi đến lỗi của lợi dưỡng. Nên mà mình sắp hết giờ phải không? Vậy thì mình có thể để đến ngày mai nói tiếp lỗi của lợi dưỡng ngủ nghỉ cái gì là một loạt luôn. Mà ở đây thấy nhiều nhất là cái lỗi của ngủ nghỉ ấy. Tại vì ngủ nghỉ đó mà mình nghe mới không vô. Tại ngủ nghỉ đó mà mình mới khó hiểu đó. Tại vì lúc nghe vào, lúc không nghe, đầu đuôi nó không mạch lạc đó. Cho nên cái thì nó vô lỗ tai, cái thì nó vào lỗ mũi. Cho nên không có thể nào mà chiêm nghiệm được hết. Ngày mai là ngày chót rồi phải không? Xong năm nay học ít quá hả? Thế có mấy ngày xong á? À, ngày mai là chót, buổi tối mai là không có học, tối mai là cho ôn tập. Hả? À, ngày sáng 29 là thi rồi, rồi trưa 29 bích báo, tối 29 văn nghệ, rồi sáng 30 là bế giảng rồi. À, năm nay du hí hơi nhiều. À, nhưng mà văn nghệ còn có màn xổ số tombola, nếu mà mấy thí sinh nào vào bàn thi là mỗi thí sinh được phát cho cái tờ vé số cất chữ ký nữa. À, khi chúng được mấy pho tượng đẹp lắm á, nào giải cứ hai người thì chắc có một người trúng một người không trúng. Mà người nào vào thi mới được phát vé số, còn người nào không có thi là không có vé số. Cho nên cứ vô ngồi thi trong bàn đó thì mỗi người sẽ được đi qua phát từng tờ vé số cất đi, cất túi, rồi tối đến văn nghệ đó thì sẽ sổ. À, mà có nhiều lô là ở lại làm vệ sinh nữa. Có nhiều lô đó, được miễn dịch, có nhiều lô độc đắc là lô mà được ở lại quét dọn về cuối cùng. Đó có phước nhiều nhất đó, cho nên lô độc đắc, bởi vậy báo trước sẽ biết. Cố gắng đừng có bốc trúng cái lô độc đắc. Rồi có mấy lô là ở lại rửa chén cuối cùng, mấy lô ở lại mà đổ rác cuối cùng, ở lại trên bàn trên ghế cuối cùng, mấy lô khác thì được lãnh tượng Phật đem về nhà. Có nhiều lô được lãnh mấy bức liễn để mấy câu kệ Phật đem về treo đặng mà chiêm nghiệm. Còn có mấy lô mà đặc biệt nhất là để cho mình được công quả. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả